Làm ơn mà không tốn kém. Tôi kể câu chuyện của bản thân để làm sáng tỏ vấn đề. Vốn dĩ làm thiện thì không nên tuyên dương. Hơn nữa, nói ra thì sẽ không phải là âm thiện mà là dương thiện. Nhưng chủ yếu mong muốn thông qua đó cùng động viên nhau. Vào năm 1985, tôi từng đến Thái Lan một tháng, cũng đi qua Thái Bắc. Sau thời kỳ chiến tranh quốc cộng, dân quân đại lục từ khu vực Vân Nam chạy đến Thái Bắc thì không thể chạy trốn được nữa. Sau cùng ở đó ổn định cuộc sống, con cháu cũng được kế thừa từ đó. Tôi đi xem giống như về đến quê hương vậy. Tại sao? Bởi vì ngôn ngữ mà họ sử dụng hoàn toàn giống nhau. Vừa bước vào cửa nhà, họ đều có nơi giống như Phật đường, nhưng họ không thờ cúng Phật mà viết dòng chữ Thiên Địa Quân Thân Sư. Hơn nữa, đều có thắp nhang, đặc biệt là câu đối cửa lớn rất rõ ràng. Khi đến nơi đó, cảm thấy người, vật đều rất thân thiết. Nhưng họ rất nghèo. Nhà thông thường đều làm bằng tre, cỏ, thậm chí rất rách nát, chỉ đủ che gió mưa. Nếu gió lớn thổi qua, mưa lớn trút xuống, thì phải lấy thùng lớn, thùng nhỏ hứng nước. Lúc đầu tôi liền nghĩ, nếu có khả năng thì sẽ xây cho họ những căn nhà để họ ở. 10 năm trước, tôi thấy Tổng hội Cứu tế Thiên tai Toàn quốc đang tiến hành hoạt động, xây dựng mỗi hộ, mỗi căn nhà gạch ở Thái Bắc. Trong đó có phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, bếp. Đối với họ mà nói là việc rất khó có được. Mỗi căn chỉ có 5 vạn đài tệ mà thôi. 5 vạn có thể tặng họ căn nhà để che gió che mưa. Lúc đó, tôi có trong người 65 vạn. Đây là số tiền mà quý Phật tử góp tặng để tôi mua một cái tinh xá nhỏ nhằm ổn định hoằng dương Phật Pháp. Lúc đó tôi ở Đài Loan, lòng nghĩ 60 mấy vạn nhiều nhất là mua được căn nhà nhỏ. Mua một tinh xá nhỏ ít nhất cũng cần hơn cả 100 vạn. Nếu đem đến Thái Bắc thì có thể xây được 13 căn nhà cho 13 hộ. Nếu như thế thật là quá tính toán. Có câu làm ơn mà không tốn kém quá khó khăn. Còn nữa, tên của người tặng cũng sẽ gắn bên cửa lớn của nhà họ, vĩnh viễn ghi nhớ cảm ơn. Đây cũng là điều khiến tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Thưa các vị đồng tu, có phải là tôi muốn gắn tên mình ở bên cạnh cửa nhà họ không? Không phải. Bởi vì đúng lúc tôi nghĩ đến người tặng có thể dùng danh xưng Nam Mô A Di Đà Phật để Phật A Di Đà cùng ở với họ, để ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu soi gia đình họ, chiếu soi cửa nhà họ. Vì câu danh hiệu này mà họ được tiêu trừ tai ách, tăng phước tăng đức, cho nên tôi chuyển tiền cho Tổng hội. Tuy nhiên, khi chuyển khoản, tôi có lưu lại địa chỉ và số điện thoại của mình. Nhưng tên họ là Nam Mô A Di Đà Phật. Vì vậy, họ cũng không biết đối tượng như thế nào. Trải qua 2 năm sau, đơn vị đó gửi đến một tài liệu. Bên trong có bảng ghi rõ tên những người tặng. Còn có album hình của 13 gia đình cũng đều có trong đó. Có tấm hình đối chiếu căn nhà lá trước khi xây và căn nhà mới sau khi xây. Có tấm chụp chung mọi người trong một gia đình đều đứng trước cửa nhà. Tấm biển cửa trước ghi tên người tặng với 6 chữ to Nam Mô A Di Đà Phật. Còn có tên chủ hộ nữa. Xem qua tài liệu này, tôi lại cảm thấy lấy làm tiếc. Dường như có gì thiếu sót. Tại sao vậy? Bởi vì trong đây có tên Lập Pháp Tân Thôn. Chính là ủy viên lập pháp đầu tiên. Họ cũng bỏ tiền ra, đặc biệt đặt tên cho thôn trang nhỏ là Lập Pháp Tân Thôn. Số tiền của họ đều được dùng xây dựng thôn này. Trong thôn còn có một trường tiểu học. Đây là trường do các cựu chiến binh cô thân góp 50 vạn đồng để xây dựng. Lúc đầu, mỗi khi tôi tiếp xúc tiền hoặc nhắc đến chữ tiền này đều rất kiêng kỵ. Từ trước đến nay, cũng rất ít khi chủ động nói đến tiền với tín chúng hay người thân, cũng chưa từng hóa duyên với họ. Lúc đó tôi nghĩ, nếu biết sẽ dùng tên mình nêu ra để đặt tên thôn, tên trường, tôi sẽ cố gắng hóa duyên. Như vậy, địa phương Thái Bắc sẽ có thôn mới Di Đà, tiểu học Di Đà. Sau này có cơ hội tương tự, những người đồng tu chúng ta có thể cân nhắc kinh nghiệm này, tiến thêm bước làm việc tốt hơn. Đây cũng là làm tay chân của Phật A-di-đà, thậm chí làm miệng của Phật A-di-đà. Cuộc đời sinh ra chẳng mang gì đến, chết chẳng mang gì đi. Hy vọng lúc chúng ta vãng sanh chẳng để lại đồng nào cả. Có nghĩ rằng thế này không được, phải để lại ít tiền ma chay hoặc làm gì đó hay không? Chẳng quan tâm, đủ dùng là tốt rồi. Đời Tống có vị văn nhân tên là Phạm Trọng Im, sinh năm 989, mất năm 1052. Ông rất có tâm. Có lần ông nói, phàm những nơi ông đến, nhất định phải mang đến lợi ích cho nơi đó. Sự tích vĩ đại và đức hạnh cao cả của những bậc thánh nhân, tiền bối có thể khiến chúng ta dốc lòng học theo. 4. Ngũ nghịch đại thừa. Ngũ nghịch đại thừa. Kinh Đại Tác Già Ni Càng Tử Sở Thuyết, quyển 4, nói có 5 loại tội, gọi là căn bản. Những gì là 5? Một là phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh điển, hoặc lấy vật của Phật, Pháp, Tăng. Nếu dạy người làm, thấy làm vui theo. Hai là phỉ báng Pháp Tam Thừa, nói chẳng phải là thánh giáo, chê bai, làm khó, che giấu tội lỗi. Ba là nếu có sa môn, tính tâm xuất gia, hoặc có giới, vô giới, đánh mắng quở trách, nói lỗi lầm, giam hãm, ép buộc hoàn tục, nợ nần, xúc dục đoạt mạng. Bốn là giết cha, hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng, giết A-la-hán. Năm là phỉ báng không nhân quả, đêm dài thường làm 10 nghiệp bất thiện, không sợ đời sau, tự làm dạy người, giữ vững không bỏ. Tội căn bản chính là tất cả tội đều từ đó mà nuôi lớn lên. Tội chi mạc, ngọn ngành, cố nhiên cũng là tội, cố nhiên cũng phải chịu hình phạt. Nhưng tội căn bản càng nặng hơn, chịu hình phạt càng sâu hơn, dài hơn, khổ hơn. Tội của tiểu thừa đã rất nghiêm trọng, huống gì tội ngũ nghịch đại thừa bao hàm càng rộng hơn. Giống như tội thứ nhất, phá hoại chùa tháp. Chỉ cần phá hoại chùa tháp thì phạm phải tội ngũ nghịch đại thừa. Tại sao vậy? Mọi người thử nghĩ xem. Tháp là để phụng cúng xá lợi của Đức Phật. Chùa chiền là để người xuất gia nương thân tu hành. Có câu an thân đạo lâm. Nếu thân không được an ổn thì đạo không hưng thịnh được. Như thế chẳng phải là làm chướng ngại người ta giải thoát luân hồi sáu đường, thậm chí gây cản trở người ta thành đạo chứng quả đó sao? Cho nên tội phá hoại chùa tháp vô cùng lớn. Thiêu đốt kinh điển. Như vừa giảng qua, kinh điển là chân lý và ánh sáng của vũ trụ, có thể mở ra con mắt chân chánh, phá đi mê hoặc. có liên quan đến việc lìa khổ được vui của chúng sanh. Thiêu đốt kinh điển ngang với việc phá hủy Phật Pháp. Cho nên tội này rất lớn, cũng là tội căn bản. Hoặc lấy vật của Phật Pháp Tăng. Đồ vật của chùa chiền là đồ của chúng tăng mười phương. Nếu chúng tại gia tùy tiện lấy dùng, thậm chí chúng xuất gia không cho mà lấy, thì phạm tội căn bản, phải nhận lấy quả báo khổ cũng rất to lớn. Trồng tam bảo, trồng xuống ruộng kính điền thì phước báo cũng rất lớn. Cũng giống như vậy, trồng tam bảo, không cho phép mà lấy trộm, không cho phép mà lấy dùng, thì quả báo khổ của người đó cũng rất lớn. Nếu dạy người làm, thấy làm vui theo, tự mình không làm, nhưng chỉ người khác làm, hoặc không chỉ bảo người khác làm, nhưng thấy người ta làm mà vui theo, đây cũng là tội ngang nhau. Kế đến là nói bốn loại tội, rất dễ hiểu, không cần giải thích. Chúng ta xem lại kinh văn. Đại Kinh, Quyển Hạ, Văn Ngũ Nghịch. Kinh Vô Lượng Thọ trang 96 nói: không tin vào giáo pháp của chư Phật và bậc tiên thánh, tội nghịch thứ hai của Đại Thừa. Không tin vào sự tu hành có thể được giải thoát, không tin sau khi chết thần thức sẽ tái sanh, không tin làm thiện được quả thiện, làm ác chịu quả ác, tội nghịch thứ năm của Đại Thừa. Muốn giết hại chân nhân, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, làm náo loạn chúng tăng, phá hòa hợp tăng, muốn hại cha mẹ, giết cha, giết mẹ. Đây là sự thuyết minh có liên quan đến năm tội nghịch của Đại Thừa trong Kinh Vô Lượng Thọ, Quyển Hạ. Không tin vào giáo pháp của chư Phật và bậc tiên thánh, tức là không tin tam bảo. Không tin tam bảo chính là không tin nhân quả ba thời, không tin có báo ứng thiện ác, không tin có luân hồi sáu đường. Ở đây nói muốn giết, muốn hại. Muốn là động cơ, nhưng chưa có tạo tác. Tuy vẫn chưa tạo tác, nhưng bởi vì đã khởi tâm động niệm thì phạm phải tội ngũ nghịch này. 5. Phỉ báng pháp đọa địa ngục A Tỳ. Thế nào là phỉ báng pháp? Phỉ báng Phật Pháp, tội này nặng hơn cả tội ngũ nghịch. Như vừa giảng, năm tội nghịch đều là tội nặng trong tất cả tội. Tội nặng hơn cả năm tội nghịch chính là tội phỉ báng pháp. Tội phỉ báng pháp nặng như thế nào? Kinh Pháp Hoa, Quyển 2, Phẩm Thí Dụ nói: nếu có người không tin, phỉ báng kinh này thì đoạn tất cả hạt giống Phật ở thế gian. Tội báo của người này, ông nay lắng nghe, người này mạng chung, đọa vào địa ngục A Tỳ. Kinh Pháp Hoa, Kinh Bản Hoài của Phật. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh như thế nào? Bộ kinh này được xưng là Kinh Bản Hoài của Phật, chính là một trong các bộ kinh điển mà Đức Phật ra đời cuối cùng phải nói. Nếu có người không tin, phỉ báng kinh này thì đoạn tất cả hạt giống Phật ở thế gian. Kinh Pháp Hoa là kinh nói về việc thành Phật. Nếu không tin mà phỉ báng bộ kinh này, như vậy là trái với chân lý. Bởi vì Phật Pháp chính là chân lý, không sanh cũng không diệt, vĩnh viễn tồn tại khắp cả. phỉ báng giáo lý này. Như thế tâm của người đó, nghiệp của người đó chính là tương ưng với địa ngục A Tỳ, thường ở trong địa ngục A Tỳ. Kinh Vô Lượng Thọ, bản hoài trong bản hoài. Còn bộ kinh khác cũng là kinh bản hoài của Đức Phật, chính là kinh căn bản của tông Tịnh Độ, kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh bản hoài trong bản hoài của Đức Phật, so với kinh Pháp Hoa còn quan trọng hơn. Tương lai kinh Pháp diệt, tất cả kinh điển đều không còn tồn tại, nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni cũng muốn lưu lại kinh Vô Lượng Thọ này tiếp tục lưu truyền ở thế gian, không để nó diệt mất, bởi vì nó quan trọng hơn kinh Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Phỉ báng kinh Pháp Hoa này thì quả báo sẽ như thế. Nếu phỉ báng kinh Vô Lượng Thọ thì phải nhận lấy quả báo càng nặng hơn. Kinh Vô Lượng Thọ là bộ kinh nói về giáo lý gì? Kinh Vô Lượng Thọ là kinh nói về nhân quả thành Phật của Phật A-di-đà. Cũng chính là bộ kinh nói về nhân quả chúng sanh vãng sanh thành Phật. Nó có một nguồn gốc là 48 đại nguyện. 48 đại nguyện lại có một nguyện gốc là nguyện thứ 18. Cho nên, toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ, nếu nói một cách cô đọng, chính là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói về vấn đề gì? Nói rằng, chỉ cần niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Vãng sanh là sanh về đâu? Trở thành cái gì? Vãng sanh về thế giới cực lạc, mau chóng thành Phật. Bởi vì thế giới cực lạc là cảnh giới Niết Bàn. Một khi chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc, tâm của chúng ta làm sao không phải là Niết Bàn chứ? Giống như nước chảy vào biển lớn, làm sao không giống với nước trong biển được? Nếu như phỉ báng, tâm nghĩ niệm Phật làm sao có thể vãng sanh chứ? Phỉ báng như vậy là không được, là tạo tội phỉ báng chánh pháp. Dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tạo tội ngũ nghịch phỉ báng pháp. Vãng sanh luận chú, cuối quyển thượng, phần 8 câu hỏi đáp nói: người phỉ báng chánh pháp đọa vào địa ngục Đại A Tỳ. Nếu hết kiếp này lại chuyển đến trong địa ngục Đại A Tỳ ở phương khác, luân chuyển như thế, trải qua 100.000 địa ngục Đại A Tỳ, Phật không nhớ được thời gian, vì tội phỉ báng chánh pháp rất nặng. Cái gọi là nghiệp lực không thể nghĩ bàn, nghiệp lực phỉ báng chánh pháp tự nhiên đọa vào trong địa ngục Đại A Tỳ. Sau khi trải qua 100.000 địa ngục Đại A Tỳ thì sẽ như thế nào? Phật không nhớ được thời gian. Đây là điều rất đáng sợ. Phật là bậc đại thần thông, nhưng đối với người phỉ báng chánh pháp đọa vào địa ngục A Tỳ, 100 kiếp sau mới được ra, hay là 1.000 kiếp sau mới được ra, ngay cả Phật cũng không biết được. Ai dạ, quá kinh khủng. Chẳng phải nói không chỉ 100.000 kiếp mà vô số kiếp, vô lượng kiếp không ra khỏi đấy sao? Có câu nói: muốn không chiêu cảm nghiệp vô gián, chớ phỉ báng chánh pháp của Như Lai. Có tội nào mà chúng sanh không tạo? Nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thể tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. 6. Tướng trạng phỉ báng chánh pháp. Hỏi: tướng thế nào là phỉ báng chánh pháp? Đáp: nếu nói không có Phật, không có Phật Pháp, không có Bồ Tát, không có Pháp của Bồ Tát, những cái thấy như thế, nếu tâm tự hiểu, nếu do người khác mà được hiểu, tâm quyết định, tất cả đều gọi là phỉ báng chánh pháp. Nếu rêu rao chẳng có Phật, có thể nói Phật pháp, cũng chẳng có Phật pháp do Phật nói, cũng chẳng có Bồ Tát có thể truyền Phật pháp, cũng chẳng có pháp mà Bồ Tát truyền đạt. Đây gọi là nếu nói không có Phật, không có Phật pháp, không có Bồ Tát, không có pháp của Bồ Tát. Những quan niệm này, những kiến giải này, những tư tưởng này là sự hiểu biết như thế nào? Là tà kiến bài bác không có Phật pháp, bài bác không có nhân quả. Những cái thấy như thế, nếu tâm tự hiểu, cho thấy bản thân thông minh mà sinh ra tư duy tà kiến này. Nếu do người khác mà được hiểu, tâm quyết định, tất cả đều gọi là phỉ báng chánh pháp. Chỉ cho kiến giải này do suy nghĩ tà vậy, tà giáo mang đến. Bởi vì kiến giải đó là tà kiến. Cái mang đến chính là tà kiến. Đoàn thể đó là tà giáo. Nếu tâm họ không tiếp nhận, tâm không quyết định, thì sẽ không hội đủ yếu tố để cấu thành tội phỉ báng chánh pháp. Một khi tâm tiếp nhận, tâm quyết định, thì ngay lập tức là phỉ báng chánh pháp. Có thể thấy, tất cả thiện ác đều do tâm sanh. Nếu tâm không quyết định, thì sẽ không có nghiệp thiện, không có nghiệp ác. Đối với tư tưởng quan niệm nào đó, nếu tâm quyết định thì sẽ thành sự thật, chính là tồn tại. Những cái thấy như thế, rốt cuộc là những cái thấy như thế nào? Tà kiến phân là tà kiến thượng phẩm, tà kiến trung phẩm, tà kiến hạ phẩm, tà kiến tạp. 7. Tội phỉ báng pháp nặng hơn tội ngũ nghịch. Hỏi: những việc kể ra như vậy chỉ là việc của bản thân mình, đối với chúng sanh đâu có khổ não gì, mà càng hơn tội nặng ngũ nghịch. Đáp: nếu không có chư Phật, Bồ Tát nói thiện đạo của thế gian và xuất thế gian giáo hóa chúng sanh, làm sao có thể biết được có nhân, nghĩa, lễ, trí, tính? Tất cả những thiện pháp thế gian như thế đều đoạn diệt. Tất cả hiền thánh xuất thế gian đều diệt. Ông chỉ biết tội ngũ nghịch là nặng, mà không biết tội ngũ nghịch sanh ra từ nơi không có chánh pháp. Vì thế, người phỉ báng chánh pháp tội rất nặng. Ở đây hỏi, hủy báng pháp là việc của bản thân, không giống như ngũ nghịch, giết hại cha mẹ hoặc giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Cho nên không liên quan gì đến người khác, không ảnh hưởng đến người khác, không làm hại chúng sanh, không làm cho chúng sanh chịu khổ. Tại sao tội này lại nặng hơn tội ngũ nghịch chứ? Đại sư Đàm Loan nói, nếu không có chư Phật, Bồ Tát nói thiện đạo của thế gian và xuất thế gian, thì tất cả những thiện pháp thế gian như thế đều đoạn diệt, tất cả hiền thánh xuất thế gian đều diệt. Nói thiện đạo có hai loại, một là thiện đạo thế gian, là ngũ giới thập thiện mà Đức Phật đã nói. Tu ngũ giới thập thiện có thể sanh làm người, hoặc đời sau sanh lên cõi trời. Hai là thiện đạo xuất thế gian, chính là tứ đế, thập nhị nhân duyên, sáu ba la mật. Nói tóm lại, chính là năm thừa mà chư Phật Bồ Tát nói, gồm nhân, thiên, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Nếu phỉ báng pháp, có nghĩa là phủ nhận Phật pháp của năm thừa, đấy chẳng phải là làm chướng ngại con đường giải thoát của chúng sanh sao? Phật pháp của năm thừa này, bất luận là thiện đạo thế gian hoặc thiện đạo xuất thế gian, đều đang giáo hóa chúng sanh. Nói về thế gian, như ngũ giới vừa giảng, chính là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Giống với ngũ thường, nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Không sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, không tà dâm là lễ, không nói dối là tính, không uống rượu tức là không đánh mất trí não. Nếu phỉ báng Phật, nói không có Phật, phỉ báng Pháp, nói không có Phật Pháp. Như thế, thiện Pháp thế gian bị đoạn diệt, hiền thánh xuất thế gian cũng bị diệt mất. Ông chỉ biết tội ngũ nghịch là nặng, mà không biết tội ngũ nghịch sanh ra từ nơi không có chánh pháp. Vì thế, người phỉ báng chánh pháp tội rất nặng. Tất cả thiện pháp đều sanh ra từ Phật Pháp, cho nên tội ngũ nghịch sanh ra từ nơi không có chánh pháp. Không có chánh pháp chính là phỉ báng chánh pháp. Từ đây có thể hiểu được rằng tại sao tội phỉ báng chánh pháp nặng hơn tội ngũ nghịch.